dạy con nên thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm Canh Dần, là buổi giảng đầu tiên của khóa tu Phật Thất lần thứ 63. Trước khi vào buổi giảng, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử có đầy đủ sức khỏe và đạt được thanh tịnh an lạc trong 7 ngày tu tập sắp tới. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, mỗi người hiện hữu trên cuộc đời này từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời, ai cũng có lỗi lầm, không nhiều thì ít, không nặng thì nhẹ, ngoại trừ những bậc thánh. Đã là thánh thì không có lỗi lầm, đã có lỗi lầm thì không phải là thánh mà là người. Vì vậy con người thì ai cũng có lỗi lầm. Đức Phật dạy, trên thế gian này có hai hạng người có sức mạnh. Hạng người thứ nhất là không bao giờ phạm lỗi. Hạng người thứ hai có lỗi, biết lỗi để sửa đổi. Chắc chắn trong chúng ta đây không ai thuộc hạng người thứ nhất. Được hạng người thứ hai cũng là tốt lắm rồi. Chỉ sợ chúng ta lại rơi vào hạng người ngoại lệ, nghĩa là có lỗi mà không biết sửa. Những lỗi lầm của con người xuất phát từ thân, khẩu và ý. Đức Phật dạy, ý có ba nghiệp: tham, sân và si. Khẩu có bốn nghiệp: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ô uế, nói lời độc ác. Thân có ba là sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Vô lượng vô số tội lỗi của chúng ta cũng từ ba nghiệp này mà ra. Hằng ngày chúng ta tạo ác qua ba nghiệp này mà không biết, phải nhờ đến giáo pháp của Đức Phật, nhờ chư tăng, nhờ cha mẹ, thầy bạn chỉ bảo. Trong kinh Hồng Danh Bảo Sám có đoạn: hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo. Như vậy, theo như trong kinh dạy, không chỉ tự mình làm hoặc bảo người làm những điều ác là có tội, ngay cả đến khởi tâm tùy hỷ về việc làm sai trái của người khác cũng có tội. Hoặc tự mình làm là trực tiếp hành động, như khi nhận thức một điều gì, tự tay mình cầm khí cụ đánh đập hoặc giết người, hoặc khi thấy một vật gì của người khác mình ưa thích, phát sinh lòng tham, tự tay mình ăn cắp, tự tay mình chiếm đoạt, hoặc khi thấy một người đẹp mình sinh tâm tà, dụ dỗ, cưỡng bức người để thỏa mãn dục vọng, hoặc khi mình giận tức với ai một điều gì đó, miệng mình chửi mắng người, đó là trực tiếp làm. Hoặc bảo người làm là gián tiếp hành động, như mình dụ dỗ, xúi dục, thuê mướn, kích động người khác làm. Chẳng hạn như giờ mình dụ dỗ người ta hút xì ke hoặc là uống rượu. Nam vô tửu, như kỳ vô phong. Mình khích những người bạn mình để nó uống rượu. Hoặc xúi dục người chơi cờ bạc, đi ăn trộm. Hoặc thuê mướn người khác đánh đập, rồi hoặc kích động người khác đánh giết nhau, hoặc mình ca ngợi những điều làm sai trái của những người khác. Đó gọi là hoặc bảo người làm. Thấy người làm mình vui mừng theo, đây gọi là tùy hỷ với việc làm ác của người, hoặc cổ vũ những hành động sai trái của người. Như người ta đang nóng giận là mình lại đến mình châm thêm dầu để cho cái lửa giận đó nó càng cháy lớn thêm. Hoặc như mình thấy người, giết vật, đánh nhau, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, cờ bạc, mình tán thán hoan hỷ với việc làm đó cũng có tội. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều lỗi lầm do thân, khẩu và ý gây ra. Có những lỗi lầm khi làm biết, có những lỗi lầm khi làm chúng ta không biết. Cũng có những lỗi lầm do vô minh hoặc là vô tình mà không biết. Hàng ngày mình sống ở cái vùng sông nước, xả những rác nhơ xuống làm ô nhiễm nguồn nước, hoặc bỏ những miếng sành, miếng chai xuống sông. Chẳng may người ta đi ở dưới sông đạp bị thương. Đây là những việc làm vô tình nhưng cũng mang đến cái hậu quả rất lớn. Có khi chúng ta mời người khác đi nhậu. Đi nhậu là cái chuyện bình thường, đôi khi là chuyện xã giao trong xã hội. Thế nhưng cái người nhậu say đó về nhà đánh vợ, đánh con. Hoặc là khi say quá anh ta đi đường bị xe tông chết, hoặc là té xuống sông chết. Thực ra mình không muốn hại người đó, không muốn giết người đó, chẳng qua mình mời họ đi uống rượu, đi nhậu với một tình cảm xã giao bình thường thôi. Thế nhưng không ngờ lại gây ra cái hậu quả như thế. Hoặc là chúng ta vào trong một cái tập thể tu hành như thế này, mình có những cái bệnh truyền nhiễm, rồi mình vào trong này nói rằng là mình sẽ giữ gìn không để ảnh hưởng đến người khác. Thế nhưng trong cái giữ gìn của mình cũng không thế nào mà cho chặt chẽ, do vậy mà bị lây lan qua những người khác bị bệnh, chẳng hạn như những bệnh lao, siêu vi bê vân vân. Có những người hút thuốc, vất tàn thuốc ở bên đường, rồi gặp cỏ khô bốc cháy, rồi ngọn lửa nó cứ lan dần, cháy cả một cái khu rừng lớn, rất là nhiều cây bị chết, rất nhiều con thú vật bị chết, và cũng không may cháy cả đến những ngôi nhà xung quanh đó. Và không may nữa cũng có những người bị thương hoặc là bị chết trong vụ cháy nhà đó. Vậy những lỗi lầm vô tình chúng ta làm mà không biết, nhưng cũng có thể gây ra đau khổ cho người khác. Có những lỗi lầm vì không nghe lời gây hậu quả xấu, chẳng hạn như người uống rượu nói không nghe, lúc đầu khuyên thì nói rằng cái chuyện xã giao bình thường thôi, không có gì cả, đến lúc lâu rồi, nặng rồi, sinh ra nghiện. Và từ khi nghiện bắt đầu có rất nhiều những tai họa xảy đến cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Có hai vợ chồng, người chồng là kỹ sư, người vợ là giáo viên. Vợ chồng sống với nhau rất là hạnh phúc, có được một đứa con trai. Từ khi ông chồng được thăng chức, tai họa cũng bắt đầu từ đó. Khi thăng chức, mỗi ngày sau những giờ làm việc, bạn bè rủ rê, rồi có những mối quan hệ với nhau, cho nên cứ nể là mời đi nhà hàng, mời đi nhậu. Lúc đầu thì vợ biết cũng khuyên nhắc người chồng không nên ăn nhậu như vậy. Người chồng trả lời đây là chuyện xã giao, vả lại anh uống là có giới hạn, em đừng có lo. Thế rồi cứ ngày qua tháng lại, mỗi ngày ăn nhậu càng nhiều và mức độ nghiện càng nặng. Về sau, mỗi lần đi nhậu về nhà là ông ta quậy, gây với vợ. Rồi dần dần nặng hơn nữa là đánh đập vợ. Tới một lúc mà đánh đập rất là tàn nhẫn, dã man. Không những đối với vợ mà mỗi lần say quậy cả hàng xóm. Thì cuối cùng vợ chồng phải ly dị, chia tay nhau. Như vậy, từ đầu chúng ta coi thường dẫn đến cái hậu quả là nghiêm trọng. Hút thuốc cũng vậy, cờ bạc cũng thế. Và bây giờ bức xúc nhất là vấn đề game online. Rất nhiều những trẻ em, học sinh nghiện game online, dẫn đến bỏ học, dẫn đến bệnh hoạn, dẫn đến tự tử, dẫn đến cướp của giết người. Có một em tên là Hưng ở Hòa Hiệp, Bắc Giang, học rất là giỏi, cũng rất là ngoan ngoãn. Về sau, mê game, bỏ học. Cô giáo chủ nhiệm báo với gia đình biết là em thường xuyên bỏ học. Cha mẹ em nghe hết sức là ngạc nhiên, bởi em rất là ngoan và rất là chăm học. Bây giờ được tin em thường bỏ học để đi chơi game. Thế là gia đình bắt đầu quan tâm và quản lý em rất chặt, không cho tiền đi học, ăn vặt nữa, sợ em lấy tiền đó đi chơi game. Tới tháng đóng tiền học, chính người cha đến trường để đóng học phí. Em cần mua sách vở hoặc những phương tiện học tập, cha cũng đích thân đi ra ngoài chợ mua. Nói chung rằng là không đưa em tiền bạc, sợ em sẽ dùng đồng tiền đó vào trò chơi game. Sau giờ học, cha mẹ quản lý chặt ở nhà, không cho em đi chơi đâu cả. Thế nhưng đến trường em cũng tìm cách trốn, bởi vì cha mẹ cứ nghĩ rằng là cho con đến trường là yên tâm rồi, nhưng mà không ngờ nó vô trường rồi một lát nó lại trốn đi chơi game. Và cha mẹ cũng không biết là tiền ở đâu nó có để nó chơi game nữa. Thế là việc nghỉ học của em cứ vẫn tiếp tục. Cuối cùng nhà trường đã đuổi học. Cha mẹ rất đau khổ. Và từ khi em bị đuổi học, ở nhà cha mẹ không cho đi đâu, để cắt cái duyên tiếp xúc với game online. Thế nhưng em không nghe lời, cứ đòi đi chơi cho bằng được. Cha mẹ cương quyết không cho, thì cuối cùng em tự tử chết. Để chúng ta thấy những cái chuyện rất là nhỏ, ngay từ đầu nếu mà em ý thức nghe lời cha mẹ thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện mê game đến nỗi phải tự tử. Có những thanh niên tập tành đua xe, cha mẹ cũng khuyên ngăn, dạy bảo và nói rõ những cái tai hại của việc đua xe. Thế nhưng nhiều em cũng nghĩ rằng đó là cái chuyện giải trí vui chơi, không có cái gì. Thế nhưng cái hậu quả của đua xe chúng ta thấy rất là tàn khốc. Vào năm 1996 đó, ở tại Vũng Tàu xảy ra tai nạn đua xe hết sức là khủng khiếp. Cứ thứ bảy nào, nhóm 10 thanh niên này cũng tụ tập với nhau để đua xe. Ngày 14 tháng 6 năm 1996 đó, thì họ tổ chức đua xe trên đường 30 tháng 4 ở Vũng Tàu. 10 người bắt đầu dàn hàng ngang chạy với một tốc độ hơn 100 cây số một giờ. Thì lúc đó một anh chạy đầu tiên thì phát hiện là ở phía trước có một chiếc xe chạy ngược chiều. Vì xe tải đó là cái đời cũ, đời mấy chục năm về trước, cho nên là đèn đóm thì nó cũng yếu hết đó, nó mờ mờ chứ nó không sáng. Nhưng mà nó chạy với tốc độ cũng rất cao. Thì anh này anh vừa phát hiện thì anh lách vào trong lề. Thì khi mà anh vừa giảm thắng, anh lách vào trong lề chút đó, thì hai cái anh đằng sau vượt lên, coi như chờ cơ hội cho anh đầu này mà bớt ga hay gì thì anh vượt lên. Thì hai anh này vừa vượt lên một cái, nghe cái rầm là đụng vào cái đầu xe tải. Thì lúc đó cái xe tải nó đang chạy một tốc độ nhanh, bị đằng trước có người tông một cái rầm cái, thì anh thắng một cái thì cái xe nó quay ngang lại chặn cái con đường. Thế là bảy anh đằng sau lao luôn vào xe. Thế là chín anh là chết tại chỗ không toàn thân, ba anh nằm ở dưới bánh xe. Đợi đến khi công an rồi xe cẩu đến cẩu lên thì mới có thể lấy xác ra được. Chúng ta thấy cũng vì gì? Vì không nghe lời, vì coi thường, cho nên dẫn đến cái tai họa rất là khủng khiếp. Cha mẹ nào cũng thương con, muốn khuyên bảo con những điều hay để tránh xa những cái con đường tội lỗi hoặc là sa đọa. Đôi khi người con không nghe lời lại cãi lại. Chẳng hạn như cha mẹ dạy dỗ mình không được đi đêm, hoặc là sợ mình theo bạn xấu, rồi xài điện thoại rồi không chịu lo học, hoặc là xem những cái phim đồi trụy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể dẫn đến hành động không tốt. Thế nhưng đôi khi làm con thì lại không nghe lời. Và đôi khi chúng ta còn có một cái tính cách như là chủ quan, không sao, không có gì. Trước đây ở trong chùa có một chú tiểu mới xuất gia, gương mặt chú thì cũng khá đẹp trai, mà ăn nói thì rất là lưu loát. Chú thường xuyên tiếp cận với những thiếu nữ. Quý thầy cũng cảnh báo là không nên. Thế nhưng chú thì cũng có cái lý của chú. Chú nói rằng là con gặp gỡ những người này để khuyên cho họ tu. Thì đúng, cái mục đích của chú cũng rất là tốt. Ai đến thì chú cũng gặp gỡ rồi khuyên người ta tu thôi, chứ không phải là nói cái chuyện tình cảm yêu đương. Nhưng mà chính những cái khuyên tu đó, những lần tiếp xúc như thế thì nó phát sinh ra tình cảm. Này cũng có một cái cô bé đó thương chú, rồi dần dần hai người tình cảm nó sâu sắc. Cuối cùng thì chú ra đời. Thì khi ra đời thì chú cũng nhận ra rằng là mình chủ quan, không nghe lời quý thầy nhắc nhở, cảnh báo, rồi để đến phải đi ra đời như vậy. Thì bây giờ chú mới biết rằng mình á, độ người không được lại bị người ta độ lại. Có những lỗi lầm mà làm ảnh hưởng tới oai nghi, tế hạnh, tư cách, đạo đức, bị người khác xem khinh. Đây nó thuộc về cái tác phong, oai nghi, cái đạo đức của con người. Tuy nó không phải là tội, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ một người như mình vậy mà đi ra ngoài đường liếc ngó rồi nhìn trộm người này, nhìn trộm người kia. Ở ngoài người ta gọi là gì? Mắt láo liên như cái thằng ăn cắp á. Mình cứ ngó đông ngó tây rồi liếc người này liếc người nọ. Cái đó đâu phải là tội, thế nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến cái tư cách đạo đức của mình. Có một cô gái tâm sự rằng là một hôm cô thay quần áo thì phát hiện cha cô đang rình trộm nhìn cô. Thế là từ đó trở đi cô cảm thấy không có kính trọng cha mình, thường lánh xa cha. Trên thực tế chúng ta thấy rằng người cha không phải là có tội, đúng không? Nếu mà nói về luật pháp thì đâu có luật pháp nào mà có quy định là bắt cái người nào đó nhìn trộm người khác thay đồ hay là tắm đâu, không có. Thế nhưng mà đây nó nói lên cái gì? Cái tư cách, cái đạo đức. Và đồng thời người ta sẽ nhìn mình bằng một con mắt khinh thường, hoặc là người ta xa lánh mình. Rồi vấn đề hàng ngày trong việc giao tiếp cũng thế, nhất là hiện nay điện thoại di động là một phương tiện rất là phổ biến trong cái việc truyền thông. Nhờ có điện thoại mà chúng ta mọi lúc mọi nơi có thể giao tiếp với nhau, có thể trao đổi với nhau, rồi có thể liên lạc với nhau để làm ăn buôn bán hoặc trò chuyện gì đó. Thế nhưng nếu chúng ta không có văn hóa của người sử dụng điện thoại, có khi chúng ta làm cho người khác bực bội, đánh giá về tư cách đạo đức của mình. Có một lần tại một đám cầu siêu thì quý thầy cũng như gia chủ và một số Phật tử đang niêm hương với một lòng thành kính. Thì ông thầy ông đang đọc: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Thì vừa tới cái mây hương cái tự nhiên ở kế bên nó phát cái tiếng nhạc: tôi biết yêu anh tình tôi lỡ làm. Làm cho biết bao nhiêu người giật mình, đang dâng hương, đang thành kính, đang trang nghiêm thanh tịnh như vậy, tự nhiên cái tóc cái coi nhạc hát lên như vậy, bao nhiêu con mắt đổ dồn về cái tiếng nhạc điện thoại đó, làm cho nhiều người rất là khó chịu, bực bội, rồi còn có cái vẻ gì đó đánh giá thấp cái người đó, thiếu ý thức, thiếu tôn trọng nơi trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên là đến những cái nơi mà thanh tịnh như thế, trang nghiêm như thế, thì chúng ta phải có một cái ý thức là mình phải tắt nguồn điện thoại đi, không nên để như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến quần chúng. Bây giờ thì quý vị biết là cái vấn đề điện thoại reng á, người ta đã để một cái chế độ rất là kín đáo, có nghĩa là khi người khác điện đến mình á thì cái điện thoại nó làm sao, nó chỉ rung thôi, không ai nghe gì hết. Mình để trong túi mình thì nó rung là mình biết, mình móc ra mình điện thôi. Không nên để những cái tiếng chuông, tiếng nhạc khi nó làm ảnh hưởng đến người khác. Nhất là chúng ta đi vào những cái nơi tu tập như thế này, mình phải tôn trọng, mình phải ý thức, nên tắt nguồn điện thoại. Trong những cái buổi giảng tại chùa cũng như tất cả các cái khóa tu, thì trước khi vào tu tập hay là vào giảng pháp, thì quý thầy cũng vẫn thường nhắc nhở chúng ta nên tắt nguồn điện thoại, không nên để. Thế nhưng mà có những người cũng không nghe, khi quý thầy đang giảng như thế này, điện thoại reng lên cái, làm ảnh hưởng đến rất là nhiều người xung quanh. Chưa kể đến có những người á thiếu tôn trọng, hay nói cách khác là thiếu lịch sự. Trong lúc người ta đang ngồi yên lặng để lắng nghe như thế này, mà mình móc điện thoại ra mình nói, như vậy mình cứ suy nghĩ lại, trường hợp như mình đang chăm chú lắng nghe một cái gì bị người khác khuấy phá, mình có bực tức hay không? Trong khi đó mình lại thể hiện những cái việc làm thiếu tôn trọng người khác. Hoặc là khi chúng ta tiếp xúc với những người, mình thể hiện cái gương mặt cau có, khó chịu, hoặc là lời nói thô lỗ, cọc cằn, thì như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái oai nghi, cái tư cách đạo đức của mình. Một hôm chúng tôi đi ra sân bay để chuẩn bị đi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Ở trong sân bay người ta thông báo là chuyến bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng hoãn lại 1 giờ đồng hồ. Có nghĩa rằng thay vì 4 giờ bay thì bây giờ họ hoãn lại là 5 giờ bay. Sau khi thông báo thì có một ông cũng khoảng 40 mấy tuổi, ông ta rất là bực, đến cái bàn của người soát vé để lên máy bay á, ông ta cự gây, nói năng rất là lớn tiếng, biết bao nhiêu người ngồi đó cũng cảm thấy hơi khó chịu, mặc dù những lời của ông phản ảnh là tương đối đúng. Có nghĩa là ông nói rằng ông đi 2-3 chuyến rồi, chuyến nào cũng bị hoãn lại như vậy. Thì nhiều người ngồi đó nghe thì cũng tội nghiệp cho mấy cô soát vé, bởi vì mấy cô này có biết cái chuyện gì đâu, cô là người soát vé để lên máy bay thì cô chỉ biết làm cái việc đó thôi, còn mình muốn cự cãi gây thì mình cự cãi gây ở chỗ mấy ông giám đốc hay là những người mà có trách nhiệm chứ, tại sao mình lại gây mấy người này. Đôi khi chúng ta có những thái độ tuy rằng tưởng là đúng nhưng mà lại không đúng, làm cho những người khác người ta đánh giá đi cái tư cách của mình. Y phục được con người chế tạo ra là để che thân, rồi dần dần á để làm đẹp. Người ta nói Người tốt về lụa, lúa tốt về phân. Cái người nó xấu xấu nhưng mà mặc quần áo đẹp nó cũng có khác được một chút. Rồi dần dần thì người ta mặc quần áo không phải là để che thân hay là để làm đẹp, mà còn để khoe cái sự giàu có của mình. Người này nhìn người kia xem và mặc đồ đắt tiền hay là rẻ tiền. Con chim nó hơn nhau cái tiếng gáy. Còn con người thì đôi khi cũng hơn nhau về cái bề ngoài. Nhiều khi mình đi chiếc xe hơi đắt tiền hơn người kia, thấy nó oai. Mình mặc một bộ đồ đẹp mà đắt tiền hơn đó, thì coi vào nó ra vẻ như là mình giàu có hơn người khác. Có khi chúng ta mặc quần áo cũng để khêu gợi. Chúng ta thấy bây giờ đó, nhiều người mặc quần áo để khêu gợi, chứ không phải là để làm đẹp hay để che thân. Thì tùy theo nơi mà chúng ta mặc. Chẳng hạn như mình đến nhà hàng, đến đám cưới, đến vũ trường, chúng ta khoe quần áo hoặc là mình mặc những cái đồ khêu gợi thì nó đúng. Còn ngược lại, chúng ta mặc những thứ đó để vào chùa thì lại không hợp. Chùa là nơi trang nghiêm thanh tịnh. Đến đó mình phải ăn mặc cho trang nghiêm. Mà ở ngoài người ta dùng từ là cho nó có văn hóa. Thế bây giờ vô chùa là mình mặc thì hở trên hở dưới. Thì như vậy rõ ràng rằng là chúng ta thiếu tôn trọng, thiếu lịch sự đối với nơi trang nghiêm. Cho nên vừa rồi chúng tôi có làm hai câu và để rải rác ở trong chùa. Là mỗi một câu thì làm một cái hình chú tiểu, rồi làm hình mấy cô mà ăn mặc hở bụng, hở ngực gì đó. Vào chùa xin nhớ người ơi, áo quần kín đáo chớ phơi da nhiều. Thường thường bây giờ chúng ta mặc thì cứ phơi da ra cho nhiều. Thì chúng ta phải biết rằng chỗ nào mình có thể phơi, nhưng mà những cái nơi trang nghiêm thanh tịnh này mình không nên. Khi mình đi đến một cái đám tang, chẳng lẽ mình lại mặc những cái đồ hở hang hay là khêu gợi, nó không đúng, không đúng chỗ. Khi chúng ta đi đến một nơi trang nghiêm thanh tịnh như chùa chẳng hạn, thì mình cũng phải giữ gìn cái oai nghi tế hạnh, không nên ồn ào lớn tiếng. Có nhiều nơi họ để cái bảng rất là hay, nói khẽ đi nhẹ. Đến những nơi này thì chúng ta phải giữ gìn cho thanh tịnh, không nên cười hoặc là nói lớn tiếng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, mà nhất là những nơi trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên chúng tôi cũng có làm một cái câu là nói cười nhỏ tiếng ít lời, đứng đi qua lại thảnh thơi nhẹ nhàng. Có những thanh niên nam nữ thì đến chùa đôi khi cũng vô tình, hoặc là đôi khi cũng cố ý, thấy cái ghế đá chỗ nào vắng vắng, thế là hai người ngồi xuống và tâm sự với nhau. Không những tâm sự, đôi khi còn ôm, còn hôn ở những cái nơi như thế, làm cho những người đi chùa nhìn thấy rất là chướng mắt. Chúng ta phải ý thức được chùa là nơi thanh tịnh, tôn nghiêm, không phải là công viên, không phải là nơi để chúng ta đến đó ngồi tâm sự tỏ tình. Nếu mình không có ý thức thì cũng bị những người khác đánh giá. Họ có thể bực bội và họ có thể khinh thường mình. Chúng tôi có làm cái câu là thiền môn thanh tịnh trang nghiêm, nam thanh nữ tú tình riêng xin đừng. Mỗi câu đó chúng tôi làm đều có để một cái hình chú tiểu, rồi vẽ hình một người nam người nữ ngồi tâm sự. Thì mình nghĩ rằng làm cái cách đó nó cũng hay. Nếu quý vị để ý thì Quý vị đi một vòng chùa thấy thỉnh thoảng có cái bảng có chú tiểu rồi có những cái câu như vậy. Nó vừa đập vào mắt người ta, vừa vui mà vừa để người ta chú ý và ý thức. Và nhiều khi chúng ta không có cái thói quen bỏ rác vào thùng. Đi tới đâu, ăn hoặc là làm gì là xong rồi cứ vấp xuống đường. Nó thành cái thói quen. Bây giờ là người Phật tử chúng ta đi vào những cái nơi công cộng hoặc là vào những nơi chùa chiền, tinh xá thì mình phải ý thức. Khi mình ăn một cái gì hoặc là mình muốn vứt bỏ một cái gì, chúng ta phải tìm cái thùng rác để bỏ, không nên vứt bừa bãi. Ở các nước văn minh, có những nước người ta phạt rất nặng. Nếu mà ai bỏ rác ở ngoài đường thì phải phạt bao nhiêu tiền đó. Ở Việt Nam chúng ta thì không biết là đã có cái luật đó chưa. Thì gần đây đó, chính phủ có ban hành một cái luật là người nào rải tiền vàng bạc ở đường là sẽ bị phạt. Thì chúng ta thấy đúng, bởi vì một cái thành phố văn minh sạch đẹp mà những cái đám ma thì lại đi xả rác công khai. Cứ đi đâu là rải giấy đầy đường hết đó. Chúng ta phải ý thức tôn trọng những nơi ở của mình và những cái nơi chùa chiền và bất cứ nơi nào. Mình là một cái người có ý thức, có lịch sự, có văn minh thì mình không làm cái việc đó. Chẳng lẽ ăn mặc quần áo rất là đẹp, đi tới đâu mà xả rác tới đó, nhìn coi sao được. Cho nên đó là thứ nhất, mình phải tự trọng và có ý tứ trong hành động của mình. Thứ hai nữa là mình giữ gìn sạch sẽ môi trường xung quanh của mình sống hoặc nơi mình đến. Thứ ba nữa là mình tránh đi cái việc làm cho ô nhiễm môi trường. Chúng tôi có làm hai câu là em xin anh chị thương giùm, bỏ rác vào thùng, em thật cảm ơn. Đôi khi chúng ta đến chùa, ai cũng muốn thắp hương để thể hiện cái lòng thành của mình lên với Đức Phật. Điều đó là tốt. Thế nhưng, mỗi người chúng ta cũng phải có ý thức, không nên đốt nhiều. Vì đốt nhiều, nó vừa lãng phí mà vừa ô nhiễm. Thí dụ như bây giờ chúng ta vào trong một chánh điện, ai cũng đốt một nắm hương như vậy, thì khói bụi ngộp hết, không ai chịu nổi cả. Ngoài cái việc mà khói bụi nó làm cho mình ngộp, rồi nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến môi trường. Cho nên chúng tôi làm cái câu là lòng thành thắp một nén hương, đốt nhiều khói bụi, môi trường nhiễm ô. Những cái hành động nhỏ nhặt, sơ sót nói trên, đối với người Phật tử chúng ta thì gọi là gì? Thiếu oai nghi hoặc thiếu tư cách đạo đức. Còn đối với người thế gian gọi là thiếu văn hóa hay là thiếu lịch sự. Cho nên chúng ta cũng cần phải để ý đến những oai nghi tế hạnh đó. Tuy rằng không phải là tội, thế nhưng người ta cũng đánh giá cái tư cách đạo đức của mình. Chúng ta có thể chia ra làm ba loại lỗi. Lỗi nhẹ như là nói nhiều hay nóng nảy bực tức, nói lời thô lỗ cọc cằn, gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, được cử chỉ không đứng đắn, thiếu oai nghi, đối xử thiếu tế nhị hòa hợp với mọi người. Hậu quả là gì? Mất tư cách đạo đức, mọi người khinh thường, xa lánh. Lỗi trung là mình trộm cắp, tà dâm, cờ bạc ăn nhậu. Hậu quả là gì? Thân bại danh liệt, tù tội. Lỗi nặng là giết người hoặc phạm vào những điều pháp luật quy định như là bán ma túy hoặc tham nhũng ở mức độ nặng. Hậu quả bị tù chung thân hoặc tử hình. Tất cả những lỗi lầm của thân, khẩu đều phát xuất từ ý. Ý có muốn chửi thì miệng mới chửi. Ý có muốn đánh người thì chân tay mới đánh đập. Ý có muốn giết người thì mới cầm dao giết. Ý có muốn hiếp dâm người thì thân thể mới hành động. Rồi ý có muốn ăn trộm thì mới trèo tường, khoét vách, rình mò, tay lấy. Ý có muốn ăn nhậu thì miệng mới ăn thịt, uống rượu. Ý có muốn nhảy nhót thì mới đến vũ trường. Ý có muốn hút xì ke thì miệng mới hút. Như vậy, thân khẩu của mình là do ý dẫn. Ý nghĩ thì miệng mới nói, thân mới làm. Có như không thì tự nhiên chúng ta nói được không? Như không thì tự nhiên cái tay chúng ta giơ lên đánh người khác được không? Không thể. Nó phải có sự chỉ đạo của ý. Cho nên Đức Phật dạy ta phải chánh niệm, tỉnh giác, phải ngăn chặn lỗi lầm từ ý. Có thể chúng ta không làm chủ được mình, không tự ý thức lỗi lầm của mình, thì cần phải nhờ đến kinh sách, thầy bạn, cha mẹ hoặc thiện hữu tri thức chỉ cho. Nếu một giọt dầu được xử lý kịp thời thì sẽ không loang đầy mặt hồ. Nếu những ý nghĩ lỗi lầm được ngăn chặn kịp thời thì sẽ không gây hậu quả tội lỗi. Chẳng hạn như bây giờ thấy người ta để cái điện thoại di động, tự nhiên mình khởi lòng tham muốn lấy. Nếu cái ý nghĩ khởi lòng tham muốn lấy đó được chặn đứng thì chúng ta sẽ không tiếp tục suy nghĩ và không tiếp tục tìm cách lấy. Ngược lại, khi mình phát khởi một tâm xấu rồi mà không được dừng lại thì bắt đầu nó sẽ phát triển. Cũng giống như hạt giống xấu, khi mình gieo xuống thì nó sẽ tự phát triển lên cây, ra hoa, ra quả. Tư tưởng của chúng ta cũng vậy. Nhìn thấy một món đồ mình thích, sau khi thích rồi sao? Bắt đầu muốn lấy. Khi nghĩ đến muốn lấy rồi sao? Phải tìm cách lấy. Tìm cách lấy như thế nào? Lấy ở đâu? Rồi bắt đầu chúng ta lại nghĩ tiếp. Sau khi lấy rồi, đem đi đâu? Bán ở chỗ nào? Đó. Nói chung là biết bao nhiêu cái ý nghĩ nó cứ tới như vậy. Cho nên Đức Phật dạy mình, khi cái ý xấu vừa khởi lên, mình phải ngăn chặn và diệt trừ nó liền, không để nó lan ra. Nó lan ra là sẽ gây hậu quả tội lỗi cho bản thân chúng ta. Bây giờ mình nhìn một cái người nào đẹp thì bắt đầu là cái tâm khởi là ồ, người này đẹp. Cái ý nghĩ đẹp đó mình tiếp tục thích cái người đó. Thì mình thích rồi sao? Nghĩ là muốn chiếm đoạt người đó. Muốn chiếm đoạt rồi sao? Nghĩ đến tìm cách chiếm đoạt người đó. Rồi tìm cách như thế nào? Nó bắt đầu nó cứ như thế mà cái suy nghĩ của mình nó cứ lan man, nó phát triển. Rồi cuối cùng thì sao? Dẫn đến tội lỗi. Khi có những lỗi lầm mà được người khác nhắc nhở xây dựng, chúng ta phải mừng, không nên buồn giận và thù oán. Người nhắc cũng phải khéo léo, tế nhị, không nên xúc phạm hoặc nói lỗi người trước công chúng. Có người được nhắc nhở, họ cũng nghe, thế nhưng để đó rồi kiếm cách trả thù bằng cách là kiếm lỗi của cái người nói lỗi mình để bêu xấu. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy rằng Người không biết hổ thẹn chẳng khác gì cầm thú. Con người chúng ta sở dĩ hơn các loài động vật khác là ở chỗ gì? Ở chỗ cái lý trí. Con người cũng là động vật, con thú, con gà, con chó, con bò, nó cũng là động vật. Thế nhưng con người là động vật cấp cao. Mà cấp cao ở chỗ nào? Ở chỗ mình có lý trí, biết đúng, sai, phải, trái. Nếu chúng ta không có biết đúng, sai, phải, trái, thì mình với các con thú cũng không khác, vì cũng là động vật cả. Có câu chuyện là ở Sóc Trăng, ông này tên là Đấu. Sau khi uống rượu buổi trưa đi về nhà, thực ra uống rượu thì cũng như là một thói quen thôi, chứ cũng chẳng có say sưa gì lắm. Về nhà thì ông ta bước vào buồng sau thì thấy đứa con gái của mình đang thay quần áo. Lúc đó ông ta khởi cái tâm dục lên, đến cưỡng hiếp con gái của mình. Sau khi cưỡng hiếp rồi thì có lẽ người con gái cũng sợ, cũng không dám nói gì. Vài lần sau, cái người cha cũng tiếp tục. Một hôm á, thì người con gái mới cho biết là đã có thai. Thế là ông cha mới tìm cách giết con mình. Thông thường, đứa con gái buổi tối hay đi chơi và về nhà lúc 8 giờ. Trước nhà ông ta có một cái con sông, ở miền Tây mà nó có cái con sông. Thì muốn vào nhà thì phải qua cái cầu mới vào tới nhà. Ông canh đứa con gái của ông đi chơi về. Khi đi ngang qua cái cầu thì ông ta đi ra đó, rồi ôm cái đứa con gái nhảy xuống sông và bóp cổ nhấn đứa con mình. Lúc đó chẳng may là cái người con trai cũng đi chơi về, ngang qua cái cầu thì thấy cha mình ở dưới sông thì mới kêu. Thì ông cha chắc ông sợ, ông không dám lên tiếng. Thì lúc đó ông đang bóp cổ con mình nhấn nước mà, thành ra ông đâu có dám nói cái gì. Đứa con trai thấy vậy về báo với mẹ, rồi mấy người ở trong nhà thấy là kéo ra, xong lôi ông ta lên. Tưởng rằng là cha mình đánh nhau với người nào. Khi lôi ông lên thì ông biết rằng là không thể che giấu được nữa, cho nên phải khai ra và bị bắt. Thì cuối cùng là ông ta bị tử hình. Thì chúng ta thấy rằng á, một người cha mà có hành động hiếp dâm con gái của mình, thì như vậy những người này có khác gì cầm thú không? Đâu khác gì cầm thú. Và sự việc xảy ra chúng ta thấy rất đáng tiếc là một gia đình chết cả hai người, một người cha và một người con, rất đau khổ. Còn có một câu chuyện là một anh đó cũng 24 tuổi, quê ở Hà Nam, tốt nghiệp đại học. Trong thời gian ở nhà chờ tìm việc, anh chơi game và lại chơi cái thứ game rất là độc là game sex. Những cái game này nó có một tính chất kích dục. Do vậy mà trong thời gian anh ta chơi, rồi anh ta bị cuồng dâm, dẫn đến bệnh hoang tưởng. Gia đình thấy vậy đưa vào bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để chữa trị. Trong thời gian chữa trị anh ta cũng có những biểu hiện rất là hung hăng. Rồi nhiều khi á, đi tìm đến những cái khu vệ sinh của nữ để tìm mấy cô nữ để mà có hành động thỏa mãn dục vọng. Sau thời gian chữa trị thì bác sĩ mới phát hiện ra là anh bị bệnh giang mai. Lúc đó người mẹ và người chị của anh ta biết và đi đến bệnh viện khám. Thì khi mà đi đến bệnh viện khám thì mẹ và chị cũng bị bệnh giang mai. Thế là bị lộ ra gì? Anh ta đã cưỡng hiếp cả mẹ và chị mình. Như vậy, rõ ràng rằng những người này á là mặt người nhưng mà dạ thú. Chúng ta thường gọi là con người. Con người thì mình có thể chia làm hai phần, phần con và phần người. Phần người là phần có lý trí, phần con là phần bản năng. Thì những người này là phần con là nhiều. Cho nên đó là cái hướng của họ thì chúng ta thấy rõ ràng rằng chỉ đi vào cái con đường ác đạo. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật có dạy: này các tỳ kheo, có hai pháp này là pháp đen. Thế nào là hai? Không tàm và không quý. Và này các tỳ kheo, hai pháp này gọi là pháp trắng. Thế nào là hai? Tàm và quý. Hai pháp trắng này, này các tỳ kheo, che chở cho thế giới. Nếu không có hai pháp trắng này che chở cho thế giới, thời không thể chỉ ra đây là mẹ hay là em, hoặc chị của mẹ. Đây là vợ của anh hay em. Đây là vợ của thầy hay vợ của vị tôn trưởng. Và thế giới sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài dê, heo, chó, gà, vịt. Này các tỳ kheo, có hai pháp trắng này che chở nên mới có thể chỉ được đây là mẹ hay là em, hoặc chị của mẹ. Đây là vợ của anh hay em. Đây là vợ của thầy hay các vị tôn trưởng. Qua bài kinh này, Đức Phật đã nói cho chúng ta thấy rõ là ở thế gian này có hai pháp đen và trắng. Pháp đen là ý nói rằng những người không biết tàm quý, là không biết hổ thẹn. Pháp trắng là những người biết tàm quý. Và trên đời này nếu mà không có hai pháp trắng thì người ta không biết phân biệt đâu là cha, là mẹ, là anh, là em, là con, là cháu cả. Thì nó lẫn lộn cũng giống như gì? Giống như loài dê, heo, chó, gà, vịt. Cũng trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, có bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối. Sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng. Sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối. Và sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. Thế nào là sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối? Nghĩa là một người sinh ra xấu xí, nghèo khổ, hạ tiện, bất hạnh. Họ lại tiếp tục có những ý nghĩa xấu, lời nói xấu và hành động xấu, dẫn đến quả báo đọa và ba ác đạo. Thì người này gọi là sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối. Thế nào là sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng? Một người sinh ra xấu xí, nghèo khổ, hạ tiện, bất hạnh. Họ biết làm những điều tốt, nói lời tốt và ý nghĩ tốt, thì tương lai họ sẽ đi đến cảnh giới tốt lành. Đó là hạng người sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng. Hạng thứ ba là sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối. Nghĩa là một người sinh ra có sắc đẹp, giàu có, địa vị, hạnh phúc. Thế mà họ lại có những hành động ác, lời nói ác và ý nghĩ ác. Thì con đường của họ hướng đến là ba ác đạo. Cho nên Đức Phật gọi là người sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối. Hạng thứ tư là người sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. Đó là những người sinh ra đẹp đẽ, giàu có, địa vị, hạnh phúc. Và họ tiếp tục có những lời nói tốt đẹp, hành động tốt đẹp, ý nghĩ tốt đẹp, và tương lai của họ sẽ được tốt đẹp. Đó là những người gì? Người sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. Chúng ta có thể chia ra làm năm hạng người trong cuộc sống này. Hạng người thứ nhất, phạm lỗi tự thấy lỗi liền sửa. Hạng người thứ hai, phạm lỗi được người khác nhắc hoan hỷ sửa. Hạng thứ ba, phạm lỗi được người khác nhắc không sửa. Hạng người thứ tư, phạm lỗi được người nhắc thì cãi lại. Và hạng người thứ năm, phạm lỗi được người chỉ lỗi thì thù oán. Hạng người thứ nhất, phạm lỗi tự thấy lỗi liền sửa. Đây là những người có tu tập, có chánh niệm tỉnh giác, thường quán xét ba nghiệp thân khẩu ý của mình, nếu mà có lỗi lầm liền tự sửa. Còn hạng người thứ hai, phạm lỗi được người khác nhắc hoan hỷ sửa. Những người này cũng tốt, khi mình có lỗi được bạn bè, người thân, thầy tổ nhắc nhở, mình hoan hỷ để mà sửa đổi. Hạng người thứ ba, phạm lỗi được người khác nhắc không sửa. Hạng người thứ ba này cũng rất là hay, có nghĩa là ai nói cũng dạ vâng, cũng nghe, thế nhưng mà không sửa. Có thể là cố ý, nhưng mà cũng có thể là không sửa được. Chẳng hạn như bây giờ một người nghiện rượu, nghe quý thầy nói uống rượu sẽ hại đến sức khỏe, đến tâm trí, rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, đến trật tự xã hội. Thì người nghiện rượu đó biết không? Biết, nhưng mà nghiện rồi không sửa được. Hoặc là biết hút thuốc là đốt tiền, đốt phổi, đốt sức khỏe, nhưng mà bây giờ nghiện rồi cũng không bỏ được. Còn nghiện về tình ái cũng khó nữa. Cách đây hơn 10 năm, có một cô gái đến gặp chúng tôi. Cô cũng tâm sự, nói hôm nay con đến gặp thầy, con muốn thổ lộ một việc. Từ lâu nay rồi con thương thầm nhớ bụng thầy. Rồi chúng tôi nói là sao mà thương, là thương hồi nào, mà mình thì không biết cổ mà cổ lại thương mình. Cô nói cô có đến chùa, rồi có xem những cái đĩa của thầy giảng, rồi không biết làm sao tự nhiên thương thầy. Rồi cô nói rằng cô có xem cái đĩa con Phật con ma thầy giảng, thì cô cũng biết rằng thương như vậy là không đúng, là sai. Cho nên hôm nay á, cô muốn đến để thổ lộ cái tình cảm, để cho nó vơi bớt nhẹ, rồi nhờ thầy có cái phương pháp gì hóa giải. Cô hỏi, thì thưa thầy, một người nam với một người nữ đó, mà chưa có chồng, chưa có vợ đó, họ thương nhau như vậy là có sai hay không? Chúng tôi nói là không sai. Rồi cô mới nói, nhờ con thì chưa có chồng, mà thầy thì chưa có vợ. Thương nhau như vậy có sai hay không? Chúng tôi nói sai. Tại sao kỳ vậy? Nói thì thầy thì tu rồi, còn cái người thanh niên kia đó là người ta ở đời, cho nên đó người ta không sai. Con cũng biết như vậy mà không biết làm sao mà không có quên được. Bây giờ hình ảnh của thầy nó ở trong tim của con, rồi không biết làm sao. Để chúng tôi nói thì ở trong tim thì lấy ra. Rồi cô nói nè, thầy nói như vậy thì đâu phải dễ, khó lắm. Bây giờ thầy có phương pháp nào chỉ cho con để con có thể quên, có thể chuyển hóa được cái tình cảm này? Thì chúng tôi mới nhớ một câu chuyện kể cho cô. Là trước năm 75 á, có một cặp tình nhân thương nhau rất là tha thiết. Thì thời đó là chiến tranh rất khốc liệt, chính quyền tổng động viên thanh niên từ 18 tuổi là phải ra chiến trường. Thế là hai anh chị phải chia tay nhau. Người nữ cũng đau khổ mà người nam cũng khổ đau. Trong 3 tháng học ở quân trường, thì anh ta được đưa ra trận. Cái trận đầu tiên của anh ta cũng là trận cuối cùng, thì tin đưa về anh ta đã chết trận. Cô bạn lại rất là đau khổ, tưởng rằng không sống nổi. Thế nhưng một thời gian sau, cô ta đã quen với một người bạn trai khác. Và 6 tháng sau khi anh bạn người yêu chết, cô ta đã lên xe hoa về nhà chồng. Rồi chúng tôi mới nói là bây giờ cô cứ tưởng là thầy đã chết cũng giống như ông kia vậy đó. Mấy cô mới nói, cái ông kia thì ông chết thật, thầy đâu có chết đâu. Nghe vậy cũng căng ha. Rồi chúng tôi mới nhớ đến cái bài pháp của Đức Phật dạy. Rồi mới nhắc cổ là bây giờ đó, thì cô cố gắng về tập quán xét. Đức Phật dạy là con người của chúng ta rất là dơ bẩn. Mỗi ngày á, hai con mắt nó chảy ghèn, lỗ mũi chảy ra nước mũi rất là dơ, rồi miệng cũng vậy hôi, rồi lỗ tai, rồi những đường tiêu, đường tiểu thì thôi, rất là dơ bẩn. Rồi chưa kể ở trong người mình máu, mủ, hôi tanh ghê lắm. Cô nên quán tưởng như vậy để mình đối trị với cái sắc dục. Cô nói, thầy sạch sẽ như vậy, cặp mắt thầy dễ thương, rồi nụ cười thầy dễ thương như vậy mà thầy kêu con quán bất tịnh sao quán được. Thế là mình thấy cũng căng rồi. Sau đó là chúng tôi mới nghĩ cái cách. Nói thì bây giờ đó, người ta nói rằng lửa gần rơm thì nó mới cháy, đúng không? Còn lửa nơi rơm nơi thì đâu có cháy. Cũng khuyên có thôi, thì bây giờ mình hạn chế đến chùa, rồi hạn chế xem đĩa đi, thì như vậy mình không tiếp xúc thì mình sẽ không có cái ấn tượng mà trong đầu mình, rồi từ từ mình sẽ quên. Nó có nói hay sao quý vị biết không? Nói thầy khuyên chúng con đến chùa, khuyên chúng con nên nghe băng giảng, nghe đĩa, mà giờ thầy lại kêu con đừng có đến chùa, đừng có nghe đĩa là sao? Chúng tôi mới nói, thì đúng rồi là khuyên tất cả Phật tử là như vậy, nhưng mà riêng cô thì phải hạn chế đi. Mình thấy tình hình cũng hơi căng, có một đoàn quý thầy với các Phật tử hành hương đến, thế là mình được thoát nạn. Khoảng vài năm sau thì không thấy cổ, rồi được tin cổ đi lấy chồng. Đó là gì? Nghiện gì? Nghiện tình. Người ta nghiện rượu cũng khổ, mà nghiện thuốc cũng khổ, mà nghiện tình cũng khổ. Cô nói rằng cô biết điều đó là sai, thế nhưng mà không bỏ được. Thứ tư là gì? Phạm lỗi được người nhắc cãi lại. Đôi khi chúng ta có bị phạm vào một lỗi lầm gì đó, được người khác nhắc thì mình cãi. Mình dứt khoát là mình không nhận cái lỗi của mình. Và báo Tuổi Trẻ ra ngày 15 tháng 10, 2010 có đăng một cái tin là cái anh F, đây này người ta giấu tên, người ta dùng chữ F thôi, ở xã Tân Khánh Hòa, ở Kiên Giang. Khi uống rượu thường hay khoe mình là học gồng với có bùa. Thì đầu năm 2010 thì mẹ của anh ta bị bệnh chết. Rồi kế đến em trai và cha của cái người hàng xóm tên là Tiên Quy cũng chết. Cái anh Tiên Quy này á, là nghĩ rằng cái ông F này là thư em mình với cha mình chết, rồi tung tin. Rồi đến nhà cha của cái anh F này mới nói, và muốn giết cái anh F này đi để trừ họa cho dân chúng. Thế là cha của anh F này cũng đồng ý. Rồi một hôm cái anh S này đi ra ngoài ruộng cắt cỏ, thì 15 người, tay thì cầm dao, búa, cây tre, cây tràm, nhào ra để giết anh. Anh sợ quá chạy vô một cái nhà gần đó trốn, họ đập phá cửa vào rồi đánh giết. Rồi khi mà giết anh chết rồi, họ còn sợ anh sống lại thư nữa, cho nên đó là cột dây vào cổ kéo anh ta đi. thấy tội lắm. Rồi sau khi làm xong rồi đó, đi về báo cáo lại cho người cha của anh, nó biểu đã giết rồi. Người cha anh lại còn nói, giết thiệt chưa? Mà giết nó không chết, coi chừng nó thư á. Thế rồi mọi người đều bị bắt. Cái ngày ra tòa đó, thì tòa hỏi tại sao mà giết. Thế họ nói rằng á, vì anh này anh có bùa ngải thư người ta, cho nên họ phải giết để trừ họa cho dân, cho làng. Trời ơi, nó mê tín như vậy. Rồi cái tòa hỏi, làm sao anh biết người ta thư ếm? Thì nói, em tôi chết, thì cha tôi chết cũng do cái anh này anh thư. Bây giờ chứng cứ đâu? Cái nói tôi nghe nói vậy, sướng không? Họ thư bằng cách nào? Biểu thư hột gà với lưỡi lam vô trong bụng. Nhưng mà không, hoàn toàn không có chứng cứ gì hết á. Chẳng qua em và cha của anh đề bị bệnh mà chết. Rồi hỏi ông cha của cái người chết đó, nói là tại sao mà con của ông lại cho người khác giết. Ông nói, nó thư mẹ nó chết. Rồi nó thư tôi hôm đó tôi bị sình bụng, cho nên là tôi đồng ý cho họ giết, giết nó để trừ họa. Chúng ta thấy mình làm sai mà gì? Mình cố tình mình cãi là cho là đúng. Những người này hoàn toàn thực ra là mê tín, là không hiểu, cho nên hành động dẫn đến một cái tai họa rất là đau khổ. Cái hạng người thứ năm, phạm lỗi được người khác nhắc để tâm thù oán. Mà khi mình có lỗi đó, người ta nhắc mình thì mình cũng nghe, nhưng mà sao? Để đó rồi bắt đầu là kiếm xem coi ai lại nói lỗi của mình, rồi tìm cách trả thù. Đó là hạng người thứ năm. Trong kinh Tăng Chi Bộ phẩm sợ hãi có chép: này các tỳ kheo, có bốn sự sợ hãi. Thế nào là bốn? Sợ hãi tự mình trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi hình phạt và sợ hãi ác thú. Sợ hãi tự mình trách là sao? Là khi mình làm một cái việc gì đó là lương tâm mình cắn rất dày vò, mình không dám làm những điều xấu, điều ác. Đó gọi là sợ hãi tự mình trách. Sợ hãi người khác trách, khi mình làm một cái điều gì xấu ác, sợ chung quanh mình, người thân mình, mọi người phỉ báng, chửi bới hoặc là khinh chê mình, cho nên mình sợ mà mình không dám làm. Sợ hãi hình phạt là sao? Khi mình làm một điều gì đó, mình sợ gì? Sợ bị ở tù, sợ bị đánh đập, sợ bị tử hình, vân vân. Nhờ những hình phạt mình sợ đó mà không dám làm những điều tội lỗi. Thứ tư là sợ hãi ác thú. Nghĩa là khi làm những điều ác, chúng ta sợ sẽ đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Từ đó mà chúng ta không dám làm. Cho nên Đức Phật dạy có bốn sự sợ hãi là: thứ nhất, sợ hãi tự mình trách; thứ hai, sợ hãi người khác trách; thứ ba, sợ hãi hình phạt; và thứ tư, sợ hãi ác thú. Nếu một người mà hằng sợ hãi bốn điều nêu trên, chắc chắn sẽ tránh được những tội lỗi hiện đời và đời sau sẽ an lạc. Một cái chiếc xe mà hoàn chỉnh hoạt động tốt là chiếc xe không bị lỗi. Một chiếc xe bị lỗi nhỏ thì chạy không ngon. Nếu bị lỗi nặng thì sao? Không chạy được. Người hoàn chỉnh là người không bị lỗi, nếu bị lỗi là người không hoàn chỉnh. Chắc chắn con người không thể hoàn toàn không có lỗi lầm. Thế nhưng khi phạm lỗi, chúng ta cố gắng làm sao tránh những cái lỗi nặng. Như một chiếc xe hư hỏng nặng thì không thể chạy được, nhẹ thì còn có thể chạy. Tóm lại, trong cuộc sống của chúng ta, từ khi sinh ra đến lúc lìa đời, ai cũng có lỗi, nhiều, ít hay nặng nhẹ. Nếu chúng ta biết chánh niệm, tỉnh giác, biết suy xét kiểm soát những hành vi thân khẩu ý của mình thì chắc chắn sẽ không bị lỗi lầm. Nếu sự chánh niệm tỉnh giác của chúng ta chưa được đầy đủ thì cần phải nhờ đến thầy, bạn, thiện hữu tri thức thì lỗi. Ví như mặt mình dơ, áo sau lưng mình dơ, dính mực, mình không thể thấy, phải nhờ người khác chỉ giùm. Thì chúng ta phải luôn hoan hỷ và biết ơn, cảm ơn người chỉ lỗi của mình. Vì người ta có thương, muốn mình tốt, muốn tránh xa điều ác, điều tội lỗi, thì người ta mới chỉ. Nếu không thì chẳng ai mà nói lỗi lầm của mình, để rồi phải mang họa vào thân. Mặt dơ, người ta chỉ mình lau chùi, sạch mặt mình chứ không phải sạch mặt người ta, mà đẹp mặt mình chứ cũng không phải đẹp mặt người ta. Áo mình dơ, người ta chỉ mình giặt thì sạch áo mình chứ không phải sạch áo của người. Cha mẹ thương con thì không muốn con hư hỏng tội lỗi nên dạy dỗ, thì người tốt chỉ lỗi cho mình thì cũng thế. Từ nay chúng ta nên phát nguyện với lòng và với mọi người rằng: xin hãy chỉ lỗi cho tôi và xin cảm ơn người chỉ lỗi. Chúng ta luôn luôn khởi tâm và phát nguyện như vậy thì chắc chắn sẽ tránh được lỗi lầm, và cuộc đời của chúng ta mỗi ngày một hoàn thiện. Thì thông thường mỗi ngày chúng ta soi gương muốn làm cho mặt mình đẹp. Hãy nghĩ những người chỉ lỗi cho mình cũng như là tấm gương để mình soi thấy lỗi lầm mà sửa đổi để cuộc đời của mình đẹp hơn. Nếu chúng ta cần và quý tấm gương như thế nào thì chúng ta cũng cần và quý người chỉ lỗi mình như thế đó. Chúc cho tất cả mọi người thấy lỗi và sửa lỗi để mỗi ngày mình được hoàn thiện hơn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Giọt mồ hôi nhỏ xuống thấm vào từng hạt cơm. Có những người thầm lặng chăm sóc từng bữa ăn cho bao người tu học đạo tràng thêm ánh vàng. Ôi cuộc sống vẫn cho ta đều đặn từng tấm áo hạt cơm. Hương thơm dần lan tỏa, mọi người cùng cảm nhận đền ơn trong thầm lặng càng tinh tấn hành trì. Giọt mồ hôi nhỏ xuống thấm vào từng hạt cơm. Có những người thầm lặng chăm sóc từng bữa ăn cho bao người tu học đạo tràng thêm ánh vàng. Ôi cuộc sống quanh ta biết bao người thầm lặng, vẫn cho ta đều đặn từng tấm áo hạt cơm. Hương thơm dần lan tỏa, mọi người cùng cảm nhận đền ơn trong thầm lặng, càng tinh tấn hành trì. Đền ơn trong thầm lặng, càng tinh tấn hành trì. Đền ơn trong thầm lặng, càng tinh tấn hành trì.